Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tin tức giảm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sau đây là bản tin cuối cùng trong ngày. Trước hết là những sự kiện diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị phiên họp lần thứ 5 để xem xét thông qua một số nội dung công việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị Quân ủy Trung ương thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Xây dựng người công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh và trọng danh dự. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 78 được tổ chức tại Hà Nội sáng nay. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, nhằm đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm 2022, nhìn nhận đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác xây dựng công an xã, thị trấn, đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2022 trong toàn lực lượng công an nhân dân. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, gọi tắt là WWF Việt Nam và Báo Nông nghiệp Việt Nam, văn phòng đại diện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức tọa đàm quản lý cát bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm cát dưới góc nhìn chuyên gia và truyền thông. Tại buổi tọa đàm, nhiều giải pháp nhằm quản lý cát bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long được các đại biểu đề xuất như giải pháp về vật liệu thay thế của WWF Việt Nam, giải pháp khai thác cát biển. Tuy nhiên, để các giải pháp này khả thi, cần có chính sách, chương trình hành động để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển vật liệu thay thế cát sông. Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan cần xem xét tính cấp thiết của từng công trình xây dựng, tránh hiện tượng xây dựng tràn lan dẫn đến tình trạng khan hiếm cát. Đồng thời, cần nhìn nhận cát sông là khoáng sản chiến lược trong các văn bản pháp luật có liên quan. Hôm nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất những nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho Cần Thơ nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2022, Cái Răng thực hiện đạt và vượt 14 trên 16 chỉ tiêu về kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận đề ra. Cũng sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Agribank chi nhánh Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết năm 2022 tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. Kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết đợt này được Agribank chi nhánh Cần Thơ tài trợ với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Dự kiến các căn nhà đại đoàn kết này được xây dựng trong 45 ngày và sẽ trao cho các gia đình vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã vận động xây dựng và sửa chữa 583 căn nhà đại đoàn kết. Cũng tin từ Phong Điền, vào khoảng 1 giờ sáng nay, Trung tâm 114, phòng BC07, Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo cháy tại cửa hàng điện gia dụng Hùng Giang tại đường tỉnh 926, xã Trường Long. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phong Điền và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trung tâm đã điều động 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Có 2 nạn nhân bị ngạt khói bên trong nhà được đưa ra ngoài nhưng đều đã tử vong. Cửa hàng điện gia dụng Hùng Giang có địa chỉ cạnh số nhà 246 đường tỉnh 926 là 2 căn nhà liền kề, một căn của chủ nhà có diện tích 5m5 x 30m và một căn cơ sở thuê lại cách đây khoảng 3 tháng, có diện tích sử dụng là 4 x 10m. Cửa hàng do ông H, 43 tuổi, và vợ làm chủ. Hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy là con của ông H gồm một bé 11 tuổi và một bé 9 tuổi. Hiện vụ việc đang được công an khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tối qua, lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 đã diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tham dự khai mạc. Qua 8 kỳ tổ chức thành công, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành sự kiện văn hóa tầm quốc gia và quốc tế, là điểm nhấn quan trọng thúc đẩy nghề trồng hoa cũng như du lịch Đà Lạt phát triển. Vì dịch COVID-19, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 đã diễn ra muộn hơn thường lệ một năm. Với thông điệp Đà Lạt, thành phố bốn mùa hoa, Festival Hoa Đà Lạt năm nay tiếp tục tôn vinh người trồng hoa và quảng bá những giá trị về hoa và nông sản nổi tiếng của vùng đất Lâm Đồng. Festival Hoa Đà Lạt năm nay diễn ra trong 2 tháng, dài hơn những kỳ festival trước đây, với nhiều hoạt động văn hóa phong phú hơn đã làm tăng sức hấp dẫn của sự kiện này với du khách. Sau lễ khai mạc, các hoạt động đồng hành trong khuôn khổ festival sẽ tiếp tục được tổ chức đến hết tháng 12 này. Cũng tối qua, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, gọi tắt là CBA, tổ chức đêm gala tổng kết chương trình Cà phê Doanh nhân 2022. Đến dự có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành và gần 100 doanh nghiệp hội viên của CBA. Chương trình triển khai từ tháng 9 năm nay nhằm giúp doanh nghiệp có dịp giao lưu, kết nối giao thương, cập nhật định hướng chính sách và pháp luật liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, giúp chính quyền nắm rõ nhu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp để có hướng hỗ trợ kịp thời. Chương trình Cà phê Doanh nhân được tổ chức vào buổi sáng thứ Bảy mỗi tháng 2 lần. Qua 7 kỳ triển khai trong năm 2022, chương trình đã thu hút hơn 500 lượt tham dự và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao vì mang lại được lợi ích thiết thực, kết nối gần hơn với chính quyền và doanh nghiệp. Dịp này, CBA tiến hành ký thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Viettel Cần Thơ chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến kinh doanh đa kênh năm 2023. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Khoảng hơn 1.200 binh sĩ đã được chính phủ Anh điều động phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải đối diện với cuộc đình công lớn chưa từng có. Thành viên các đội cứu thương của Anh sẽ tham gia đình công vào ngày 21 tháng 12 cùng y tá, nhân viên đường sắt, xử lý hộ chiếu và bưu điện. Các đội cứu thương và y tá Anh khẳng định họ vẫn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khẩn cấp trong thời gian tham gia đình công. Triều Tiên hôm qua đã tiến hành cuộc thử nghiệm ở giai đoạn cuối quan trọng trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa ở khu vực Tây Bắc của nước này. Triều Tiên đã phóng các phương tiện mang theo một vệ tinh thử nghiệm lên độ cao 500 km. Mục đích là để đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh và hệ thống truyền dữ liệu cũng như hệ thống kiểm soát mặt đất. Cũng hôm qua, Hải quân Ấn Độ đã tổ chức lễ phiên chế tạo khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình Momogao do nước này tự chế tạo. Với chiều dài 163m, rộng 17m và lượng giãn nước 7.400 tấn, Momogao trở thành một trong những tàu chiến mạnh nhất từng được chế tạo ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, con tàu được trang bị các vũ khí và thiết bị cảm biến hiện đại, tinh vi như tên lửa hạm đối hạm và tên lửa hạm đối không. Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận, hiện có hơn 50 tàu chiến và tàu ngầm đang được chế tạo theo chiến lược Ấn Độ tự cường do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khởi xướng. Thủ đô Moscow của Nga hôm qua đã hứng chịu trận tuyết rơi kỷ lục, khiến nhiều chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô bị hoãn hoặc hủy bỏ, gây tắc nghẽn giao thông. Tại nhiều khu vực tuyết phủ dày cao tới 40cm, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1989 cho tới nay. Để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động dịch vụ bình thường, chính quyền thành phố Moscow đã phải huy động gần 120.000 công nhân dọn tuyết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.